南无达萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨摩达萨南无达萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨摩达萨南无达萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨摩达萨。
是为贵位安坐。Xin mời quý vị đứng dậy đọc thỉnh chư thiên.
Sakame charupe girisi karatate chantalihe vimane diperate chagame taruvanagahane gehavatum hihete fummacha yang tude.Zalatala visame yakhaganda bana agati tang santi yang munivara vachanang sadavo me sunang tudamma savanakalo ayang fadang tadamma savanakalo ayang fadang tadamma savanakalo.Chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới. Chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không. Ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận.Ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn. Chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc không bằng thẳng gần đây. Xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đứcGiờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức. Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo.
Xin mời quý vị an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 6 tháng 6 năm 2010. Chúng ta học tiếp theo phần sở hữu tà kiến.Trong phần sở hữu tà kiến thì chúng ta có tìm hiểu qua về khái niệm của sở hữu tà kiến, nhân sinh tà kiến, bốn ý nghĩa của sở hữu tà kiến. Và để đi sâu vào trong cái sở hữu tà kiến này thì chúng ta tìm hiểu về bài kinh Phạm Võng. Thì bài kinh Phạm Võng đây, trong bài kinh Phạm Võng này có hai phầnPhần đầu tiên là chúng ta học về 34 giới. Và phần thứ hai chúng ta học về sở hữu tà kiến. Trong sở hữu tà kiến này thì chúng ta sẽ học về 18 ngã quá khứ, 44 ngã vị lai. Và khi nói đến 18 ngã quá khứ thì chúng ta nói đến cái quan điểm trường tồn, hay còn nói đến quan điểm của thường kiến.Thì như vậy trong 18 cái ngã này chúng ta đang chỉ nói phần thứ nhất là phần trường tồn. Trường tồn đây tức là thường kiến. Và thường kiến này, trong phần thường kiến này, tức là tà kiến có hai phần chánh là phần thường kiến và phần đoạn kiến. Còn gọi là thường tồn. Đây, còn gọi là thường tồn và còn gọi là không thường tồn. Không thường tồn tức là đoạn kiến. Thì trong thường kiến này, chúng ta đang nói đến phần thân kiến. Thì xin nhắc lại cái điểm khái lược của thường kiến. Khi nói đến thường kiến thì ta nói bản ngã và thế gian là thường còn, hay còn gọi là thường hằng, hay còn gọi là bất biến. Khi chúng ta nói đến chữ bản ngã thì tức là gốc là có ngã, thì cái này chia ra cái chủ yếu là tự ngã. Mà khi nói đến tự ngã thì sẽ có tha ngã. Thấy thân này chính là ta đây, tức là sắc quẩn này chính là ta, chính là tự ngã đây. Thấy thọ tưởng hành thức, tức là tâm pháp đây, là ta đây, là tự ngã đây. Thì cho nên là khi mà xác định có tự ngã, tức là có cái tôi của chính mình, thì cũng chấp nhận cái tha ngã, tức là cái tôi của người khác. Và khi nói đến bản ngã thì nói đến cái tiểu ngã và đại ngã. Như lần trước có giảng cho quý vị đó, tiểu ngã là nói đến cá nhân, đại ngã này nói đến vũ trụ. Còn một từ ngữ nữa gọi là tiểu hồn, từ ngữ nữa gọi là cặp đại hồn. Đại hồn này nó còn gọi là một cái thượng đế, một đấng tối cao sáng tạo ra muôn loài, trong đó có con người và tất cả các thứ trên thế gian này. Đây là cái cặp thứ hai này. Và ta tin là có thượng đế, tin là có đấng tối cao. Tất cả đều bắt nguồn từ cái chỗ bản ngã về. Và nói rằng cái tự ngã này là thường còn, tự ngã này là linh hồn bất biến không có đổi thay. Và cái sự hiểu biết này là một cái sự hiểu biết lệch lạc. Khi nó lệch lạc rồi mà mình lại lấy cái sự lệch lạc này cái chánh kiến này làm cái con đường thẳng, con đường nó đi ngay vào, đi ngay vào cái gì? Đi ngay vào pháp chân đế. Còn cái mà nó đi lệch qua một bên, chúng ta coi đây là cái trục. Và khi đi lệch qua, đi lệch qua, nó đi lệch qua cái pháp của thế gian, còn gọi là pháp tục đế. Khi đi vào pháp tục đế là những cái hữu hạn, những cái nó có cái giới hạn của nó. Mà ta hiểu rằng ta nhầm lẫn cái tục đế này qua cái chân đế, và tin chắc rằng những cái điều chúng ta hiểu có giới hạn về pháp tục đế này, lại cho rằng cái tục đế này, tức là cái giới hạn mà mình hiểu biết đây á, nó là một cái chân lý tuyệt đối. Mà chân lý tuyệt đối này chính là pháp chân đế. Và như vậy đây là tà kiến phát sanh. Và khi nói rằng cái thường kiến này nói rằng là bản ngã và thế gian thường tồn, thì quý vị nhìn đây, hôm nay quý vị thấy cái từ bản ngã này trên cái bản chi pháp này. Khi mà nói bản ngã, như lần trước chúng ta học rồi đó, khi mà diễn tả nó ra dưới cái dạng ngũ quẩn, thì thứ nhất là sắc quẩn, cái thứ hai là thọ quẩn, thứ ba là tưởng quẩn, cái thứ tư là hành quẩn, và cái thứ năm là thức quẩn. Sắc quẩn này quý vị nhìn lên bảng chi pháp thì đây nó là cái phần của 28 sắc pháp đây. Và cái phần thọ tưởng hành thức đây, sở hữu thọ đây, tưởng đây, tất cả hành nằm ở đây, nằm hành nằm ở 50 cái tâm sở đây, trừ hai cái tâm sở là thọ và tưởng ra thì 50 tâm sở còn lại nó chính là hành đây. Và thức đây là tất cả các tâm. Như vậy nếu chúng ta nói ở cõi dục thôi, cõi dục thôi, thì cái bản ngã nó nằm ở cái tâm dục giới đây, trừ tâm của bậc A-la-hán ở cõi dục và cái tâm ứng cúng di tiếu của bậc A-la-hán ở cõi dục, tức là trừ 9 tâm ra thì còn đó là 45 tâm còn lại là cái bản ngã của người ở cõi dục, cùng với 52 cái tâm sở này và sắc pháp này đây, đó chính là bản ngã. Như vậy nói chữ bản ngã này theo chi pháp thì người ở cõi dục, cõi dục có 45 tâm ở cõi dục, có 52 sở hữu tâm và có 27 sắc pháp. Ở đây ghi 28 nhưng mà mỗi chúng sinh chỉ có 27 thôi. Người nào nam thì không có nữ, nữ thì không có nam. Thì như vậy đây là cái bản ngã đây. Bản ngã nói theo chi pháp đây. Bây giờ nói thế gian. Thế gian. Thế gian quý vị nhìn đây. Thế gian gồm có 3 cõi: cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Như vậy thế gian này là tam giới. Thế gian này có dục giới, có sắc giới và có vô sắc giới. Các chúng sinh ở cõi dục, ở cõi sắc giới, ở cõi vô sắc giới thì đều có các cái tâm sở này. Nhưng nó khác nhau ở chỗ đó là cái khuynh hướng hướng hạ và khuynh hướng hướng thượng khác nhau. Khuynh hướng hướng hạ nghĩa là những cái ô nhiễm thuộc về sân si nó có mặt trong cái tâm thức và nó hoành hành trong tâm thức của chúng ta thường xuyên. Còn hướng thượng là khi trong cái tâm thức chúng ta những cái pháp thiện này, những cái tâm sở thiện và những cái tâm thiện nó phát sinh trong tâm chúng ta thường xuyên. Và cái khuynh hướng hướng thượng là khi tâm chúng ta an trú vào trong cái đề mục để mà hành trì ngày đêm thì chúng ta đi vào trong cái con đường của sự hướng thượng. Như vậy chúng ta thấy rõ thế nào là bản ngã, thế nào là thế gian về mặt ý nghĩa giải thích cũng như là về mặt chi pháp. Và cái quan điểm về thường kiến á, cho rằng bản ngã và thế gian này là thường còn, là thường hằng, là bất biến. Và trong cái quan điểm này, cái mà nó gắn bó với chúng ta nhiều nhất là vấn đề thân kiến. Và lần trước chúng ta cũng đã tìm hiểu về thân kiến qua cái bài kinh, và chúng ta chưa có nói hết, tức là một cái đoạn kinh trích trong tương ưng, trong trung bộ và trong kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, nó có cái đoạn giống nhau nói về thân kiến và không có thân kiến. Thì xin đọc lại cái đoạn này mà nói cái phần mà chúng ta đã tìm hiểu. Khi hỏi về thân kiến thì các tỳ kheo có hỏi thế này: như thế nào bạch Đức Thế Tôn là có thân kiến? Đức Thế Tôn giải thích: ở đây này tỳ kheo, kẻ vô văn phàm phu không thấy rõ bậc thánh, không thuần thục pháp các bậc thánh, không tu tập pháp các bậc thánh, không thấy rõ các bậc pháp các bậc chân nhân, không thuần thục pháp các bậc chân nhân, không tu tập pháp các bậc chân nhân, quán sắc như là tự ngã, hay quán tự ngã như là có sắc, hay quán sắc ở trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong sắc, quán thọ tưởng hành thức như là tự ngã, quán tự ngã như là có thọ tưởng hành thức, quán thọ tưởng hành thức ở trong tự ngã và quán tự ngã ở trong thọ tưởng hành thức. Như vậy này tỳ kheo là có thân kiến. Và chúng ta đã lần lượt giải thích từ ngữ vô văn phàm phu, chúng ta giải thích thế nào là bậc thánh, thế nào là bậc chân nhân. Và bây giờ hôm nay chúng ta đi vào cái phần mà gọi là pháp của các bậc thánh, pháp của các bậc chân nhân. Lần trước Tâm Tâm cũng có nói qua cho quý vị hiểu về cái phần khái quát thế nào là pháp của bậc thánh. Pháp của bậc thánh thì lần trước có nói đó, là cái phần thứ nhất là nói về đế. Chữ đế này có nghĩa là sắc chá. Ở đây có nhiều sách dịch là chữ chân thật. Dịch là chân thật. Ở đây Tâm Tâm không có dịch là chân thật, mà để nguyên là chữ đế. Đế đây là sự thật. Đây là chân lý. Tiếng Anh nó gọi là truth. The truth. Thì trong cái chữ đế này đó, chia làm hai phần. Một phần là tục đế, và phần là chân đế. Xin ghi cái này ra rồi sẽ giảng sao. Phần thứ hai nói về tứ đế. Phần thứ ba nói về duyên khởi. Trong phần duyên khởi này chính là nói đến nhân quả. Phần thứ tư nói về bát chánh đạo, nói về uẩn, nói về xứ, nói về tứ niệm xứ. Đó là một số điểm căn bản khi nói về pháp các bậc thánh. Bây giờ xin nói qua về cái phần thứ nhất là cái phần đế. Trước tiên quý vị nhìn lên tấm bảng này. Khi mà chúng ta học về di biểu pháp là chúng ta đang học về đế. Chúng ta đang học về sự thật. Chúng ta đang học về chân lý. Và chân lý nó có hai. Một cái chân lý mà người ta gọi là sự thật của thế gian. Sự thật ở thế gian này. Sự thật ở thế gian này là một cái sự thật thuộc về hiện tượng. Nó biến đổi khôn lường. Và bản chi pháp này nó nằm ở đây quý vị. Nó nằm ở cái phần này. Cái phần mà gọi là danh chế định và nghĩa chế định đây. Nó thuộc về tục đế đây. Cái phần này đó là Tâm Tâm đã giảng trong cái đĩa số 1. Trong cái khi mà chúng ta bắt đầu học di diệu pháp cách đây 7 năm thì đã giảng cái phần này. Đầu tiên phải giảng phần này mặc dù biết là cái người nghe sẽ không có dễ dàng mà tiếp nhận được. Nhưng mà quý vị muốn hiểu cái này thì quý vị nghe lại cái đĩa số 1, quý vị sẽ hiểu rõ hơn. Thì cái phần tục đế nó nằm đây. Nó thuộc về hiện tượng pháp, nó thuộc về pháp thế gian. Nó biến đổi luôn, biến đổi khôn lường. Và nó bao giờ cũng nằm trong một cái giới hạn. Nó không phải là một cái chân lý tuyệt đối. Chân lý tương đối có nghĩa là nó còn biến chuyển, nó còn biến đổi. Chân lý tuyệt đối là không còn có thể thay đổi được nữa. Thì khi mà nói đến chân lý tuyệt đối thì trong cái bản chi pháp này quý vị có thể nhìn thấy nó. Nhìn thấy ở chỗ nào? Nhìn thấy ở chỗ đó. Khi nói về con người hay là nói đến pháp hữu vi, nói chung là nói đến pháp hữu vi, khi nói đến pháp hữu vi thì chúng ta nói đến danh pháp và nói đến sắc pháp. Nói đến sắc pháp là nói đến những cái yếu tố thuộc về vật chất. là những cái gì cụ thể chúng ta có thể đo lường được, có thể là sờ mó được, chúng ta có thể tính toán được cái kích thước của nó, vật chất. Và cái danh pháp là nó thuộc về trừu tượng, là những cái mà chúng ta có thể biết được nhưng mà không có thể nào cân đo đong đếm được. Thì pháp phủ vi mà thuộc về danh pháp và cái sắc pháp này đây, hai cái này khi mà chúng ta tìm hiểu tất cả những gì diễn tiến trên thế gian này, trên thế gian này không có gọi là danh pháp, không có gọi là sắc pháp, mà trên thế gian này có những cái từ ngữ quy ước thuộc về thế gian, và ta hiểu theo pháp thế gian. Và hiểu theo pháp thế gian như nhiều lần quý vị hiểu đó, là hiểu theo cái tính tương tục của nó và nhìn nó dưới một cái nhìn khối lượng, một cái nhìn mà không có thấy được một cái chiều kích thuộc về cấu trúc của nó, một cái nhìn không thể phân tích từng cái phần của nó, mà nhìn cái tổng thể của nó, nhìn cái liên tục của nó mà không thấy sự đứt nối của nó, không thấy cái sự phối hợp của nó từng yếu tố như thế nào. Đó là hai cái nhìn khác nhau, một cái nhìn thuộc về hiện tượng pháp, một cái nhìn của tất cả những cái chúng sinh sinh ra ở thế gian này và nhìn thế gian theo pháp của thế gian. Còn các bậc thánh qua cái lớp của thế gian đó, nhìn thấy cái bất biến, nhìn thấy cái chân lý tuyệt đối ở bên trong, qua một cái nhìn cấu trúc và cái nhìn có tính chất phân tách. Và từ cái nhìn cấu trúc, cái nhìn phân tách này, thì những vị đó đã hành trì không biết bao nhiêu kiếp để rồi cuối cùng có thể trông thấy được những cái cấu trúc này hoạt động có tính quy luật ra sao. Và những cái cấu trúc này khi phân tích nó ra thì từng cái cơ cấu nhỏ của nó cũng có những cái sự hoạt động của nó mà nó có quy luật hẳn hoi. Và quý vị đó không nhìn đâu xa mà cái sắc pháp này nhìn vào trong chính cái sắc pháp có nơi sắc thân này, nhìn cái danh pháp này có ngay chính trong tâm thức của mình, tức là tâm của một cái người ở cõi dục giới này, thấy những cái pháp bất thiện phát sanh thì thấy rõ, pháp thiện phát sanh trong tâm mình thấy rõ, những cái trạng thái bất thiện trong tâm thấy rõ, những trạng thái thiện trong tâm thấy rõ. Và không những thấy rõ mà còn thấy cả cái chiều sâu hoạt động của nó, là tất cả các pháp phủ vi này đều có ba cái đặc điểm là vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên khi chúng ta chưa có cái sự hiểu biết mà nương theo sự hiểu biết của Bậc Thánh, chúng ta chưa có cái sự hành trì để thấu rõ như Bậc Thánh đã thấu rõ, thì chúng ta đó, trong cái vô thường này chúng ta lại thấy là thường. Ví dụ như trong cái đời sống thì chúng ta nói là sống thì đương nhiên phải có vui, có buồn, có khổ, có sướng. Cái đó là thường thôi, tức là ai cũng vậy, và người nào cũng vậy, ở đâu cũng vậy, lúc nào cũng vậy, khi vậy khi khác, cho nó là hiển nhiên, cho nó là như vậy, cho nó là bản thể của nó chính là như vậy. Và thấy cái khổ này cũng là đương nhiên phải vậy thôi, không có gì để thắc mắc hết. Thấy khổ cũng là như là thường thôi, không có gì cả. Và thấy rằng là mình có cái thân này thì mình khổ, mình có cái tâm này thì mình khổ, cho nên mình có cái ngã mà. Mình sinh ra có cái thân này là có cái ngã. Mình có những cái suy nghĩ thuộc về của mình thì đương nhiên mình khổ. Tất cả những cái nhìn đó là cái nhìn thế gian. Khi nào chúng ta nhìn bằng pháp thế gian thì có thế gian, có những cái hiện tượng như chúng ta vừa nói. Nhưng mà cái nhìn để mình đi vào sâu trong cái bản thể của nó thì chúng ta thấy tất cả đây là một cái lớp vỏ bên ngoài mà chúng ta ngỡ là nó là cái bản chất ở bên trong. Cho nên chúng ta cần tìm hiểu cái bản chất bên trong để chúng ta hiểu rằng những cái bản chất bên trong nó đã quy định cái lớp vỏ bên ngoài ra sao. Cái mà nó chi phối, nó điều động những cái hiện tượng pháp ở thế gian này chính là bản thể pháp. Không phải là những cái hiện tượng ở thế gian này mà nó điều động bản thể ở bên trong, mà bản thể bên trong chi phối và điều động ở bên ngoài. Khi chúng ta hiểu được pháp của Bậc Thánh là pháp nhìn vào thấy rõ cái bản thể đó, và hiểu rõ rằng bản thể này quy định tất cả các pháp thế gian. Và khi hiểu rõ như vậy thì những vị này thoát được. Và cái chữ hiểu mà dùng ở đây không phải như chúng ta học mà hiểu những khái niệm ở đây. Học và hiểu những khái niệm ở đây nó chỉ là một cái bước đầu trên con đường phát triển về trí của chúng ta mà thôi. Cái sự hiểu biết của Bậc Thánh nằm ở chỗ trải nghiệm, tức là bản thân mình thân chứng, bản thân mình hành trì. Không phải dùng cái nhục nhãn này để thấy, mà dùng cái huệ nhãn để thấy. Như mỗi sáng khi chúng ta vào đây, chúng ta hành thiền 10 phút. Chúng ta nói là chúng ta có thể cảm nhận được hoặc thấy được cái ấm mát từ bên ngoài vào mà nó chạm ở cái vùng mũi này, và từ bên trong ra nó chạm ở vùng mũi này, thì không phải chúng ta thấy bằng nhục nhãn mà chúng ta thấy bằng huệ nhãn. Hành thiền Vipassana là khai thị huệ nhãn của mình, tức là nhìn bằng tâm, không phải nhìn bằng nhục nhãn. Nhìn bằng cái tâm, nhìn bằng cái tâm mà để rèn luyện cái tâm quan sát của mình. Và nó chính là cái tâm thiện. Và khi nó mạnh mẽ hơn thì nó là cái tâm thiện có trí, tâm thiện hợp trí. Và nó sẽ phát triển để trên con đường hành trì của chúng ta đó, tuệ giác mới phát sanh. Như vậy, khi mà một cái vị thánh hiểu biết thì vị thánh đó sẽ không thấy ở nơi đây cái người đang đứng trước mặt mình hành xử với mình đây bằng một cái thái độ tử tế hay không tử tế, thì người đó không thấy trước mặt mình là một người nam hay một người nữ, không thấy trước mặt mình là một cái người Bà La Môn hay là một cái người mà ở cái giai cấp thấp, không thấy như vậy. Cũng không thấy đây là đức vua hay là một cái người lê thứ, không thấy như vậy. Mà chỉ thấy là cái người đang đứng đây, đang nói chuyện đây, qua điệu bộ cử chỉ, qua lời nói, qua những người này truyền đạt đó, thì đó là xuất hiện cái tâm gì đang hoạt động nơi chúng sinh này. Cho nên chỉ thấy nơi đây là một cái sắc thân, trong đó có hoạt động của những sắc pháp. Và thấy qua cái ngôn ngữ này, thấy được cái tâm của chúng sinh đó. Như vậy, Bậc Thánh khi nhìn chúng sinh thì thấy tâm, thấy những trạng thái của tâm, và thấy đây là sắc pháp. Cho nên quý vị nhớ trong một cái bài kinh đó, khi Ngài Ca Diếp vừa bưng cái bình bát đi mà vừa quán trong cái đề mục của mình, thì có một cái cô đó từ đằng xa chạy tới gặp Ngài đó thì cười. Thì khi người chồng người này, cô này đi kiếm cô ta thì hỏi là Ngài có gặp một cái người đàn bà vừa chạy ngang đây không, thì Ngài nói là Ngài chỉ thấy có cái hàm răng trắng và cái bộ xương mà thôi. Thì thấy không? Vì nó đang thấy cái sắc pháp mà thôi. thấy cái chúng sinh đó không có thấy là người nam hay người nữ, chỉ thấy cái yếu tố của sắc pháp thôi. Thấy cái đề mục của ngài là cái đề mục đang quán về xương thì thấy xương thôi, không thấy cái người này. Thì như vậy một người hành giả mà khi đi vào trong sắc pháp thì sẽ thấy sắc pháp, đi vào tâm pháp thì thấy tâm pháp. Thì những cái yếu tố mà quý vị nhìn thấy trên cái bản chi pháp này đây, nó chính là pháp chân đế ở đây, pháp chân đế này. Như vậy nơi cái sắc pháp này, hoặc là nơi sắc thân của từng chúng sinh này, thì nơi đây không có người nam, không có người nữ. Nơi đây không có con chó hay con mèo hay con voi, con cọp, con cá, con tôm, không thấy. Nhưng mà thấy cái gì? Thấy cái người nam hay người nữ, con chó, con mèo, con cá, con tôm, con voi, con cọp đều có 27 sắc pháp này. Vậy thấy cái nhìn chưa? 27 sắc pháp này. Và cái nhìn này của Bậc Thánh sẽ cho chúng ta thấy rằng đó, cái vị đó sẽ không còn có phân biệt đây là súc sanh hay loài người. Vậy thấy rõ chưa? Thấy hoạt động của 27 sắc pháp. Và như vậy chúng sanh này tồn tại là do nghiệp của chúng sanh này. Không có một chúng sanh nào có quyền sát hại chúng sanh khác. Cái thân chúng ta to như thế này thì cũng 27 sắc pháp. Mà cái con kiến nhỏ xíu ở dưới chân ta cũng 27 sắc pháp. Chúng ta không thể lấy cái sự to lớn của mình để dùng ngón chân mình nó chà sát với con kiến. Không thể làm vậy. Nếu chúng ta làm vậy thì có những con voi, có những tê giác, nó cũng sẽ chà sát cái sắc thân chúng ta dưới chân nó như vậy. Nếu chúng ta đó cắn cổ một cái con gì đó để ăn, cũng như con cọp mà nó cắn cổ cái con người để nó ăn thịt mà thôi. Nếu chúng ta quán chiếu được, chúng ta thấy được như vậy, thì cái sự biện biệt của chúng ta rõ ràng hơn. Và cái tâm của chúng ta khi hành xử đó, chúng ta hành xử, chúng ta đứng ở một cái góc độ mà nhìn thấy những cái chúng sinh khác do nghiệp của mình mà sinh ra có cái sắc thân khác nhau, lớn nhỏ khác nhau, dài ngắn khác nhau, cao thấp khác nhau, hình thể khác nhau, nhưng mà chứa đựng nơi đó cũng là cái tâm thức như thế này đây quý vị. Chỉ vì những cái phẩm chất ở bên trong này nó khác biệt nhau quá mà nó có những cái hình thể phù hợp với nó. Như vậy cái chuyện mà chúng ta chuyển đổi từ một cái thân nữ qua thân nam, từ thân nam qua thân nữ, từ thân của một con người qua thân của súc sinh hoặc thân của những hạng chúng sinh khác trong cõi dục, đó là cái chuyện trao đổi thường xuyên. Khi mà trong cái tâm thức của chúng ta đó, những cái gọi là những cái mà nó dao động giữa cái pháp thiện và pháp bất thiện, giữa sự hướng thượng, giữa sự hướng thiện và sự hướng hạ, nó khác nhau mà thôi. Quý vị sẽ thấy được cái quy luật hoạt động của nó. Cho nên phải nhìn cho rất rõ những cái thứ mà nó đi theo cái sắc thân này, mà tôi gọi là phước báo. Khi chúng ta sinh ra trên đời này đó, chúng ta có thân nam hay chúng ta có thân nữ, chúng ta cao hay thấp, trắng hay đen, mập hay ốm, vân vân, tất cả cái đó là cái quả của mình. Nó là cái quả phước của mình, phước ít hay phước nhiều, mà nó có cái quả này thôi. Rồi bây giờ quý vị nhìn những cái quả khác mà tôi gọi là cái đồ phụ tùng của cái sắc thân này. Quả đó là mình sinh ra đó, cha mẹ mình giàu có hay không giàu có, cha mẹ mình người có đạo đức hay không có đạo đức. Rồi đó, khi mình lớn lên đó, mình học hành đó, hoặc mình có nghề nghiệp đó, mình thành đạt hay không thành đạt. Nó có hai thứ. Một thứ nhất, nó là cái quả phước mình đã gieo trồng nhiều đời. Cái thứ hai, trong đời này mình có nỗ lực để tạo điều kiện cho những cái quả phước đó nó trổ sanh hay không. Giống như mình có hạt giống ở trong nhà mà mình có cài bừa có nước phân đầy đủ để gieo cái hạt giống xuống mà nó trổ ra những cái quả lành cho mình ăn không? Cho nên nó phước lành ai cũng có, nhưng mà nỗ lực để cho phước lành nó được trổ xanh thì có hay không? Cho nên có những người đó không có nỗ lực mà để làm cho cái phước lành của mình trổ xanh, nhưng mà nỗ lực để cướp cái phước lành của người khác. Như thế không? Đó là những cái nỗ lực hướng hạ, những cái nỗ lực đưa đến sự suy thoái về tâm linh, hoặc là trong tâm phát sanh lên một cái sự đố kỵ, một cái sự thù hận, một cái sự than thân trách phận. Tại làm sao mà tôi bạc phước vô phần? Tại sao tôi không có được giàu có như người ta, không có được đẹp đẽ như người ta, không có được thông minh như người ta? Thế bây giờ để trả thù đời, tôi phải làm một cái gì đó để cho người, mọi người biết rằng tôi có một cái uy lực có thể tàn phá những cái quả phước của kẻ khác, có thể cướp đoạt những cái quả phước đó về tay tôi. Đó là một cái tâm thức cực kỳ hướng hạ. Và cái thực hiện cái luồng ma lực đó thì cái chúng sinh này đó tự hủy hoại cái phước hiện tại của mình, và đồng thời đó làm cho những cái quả phước mà sắp trổ sanh không thể trổ sanh, gieo những cái điều mà coi như là cực xấu xa cho mình. Cho nên cái khi mà người ta hiểu biết được vậy thì người ta hiểu những cái thứ phước mà có trên thế gian này là phụ tùng. Mình có một cái địa vị, mình có một cái quyền tước, mình có bất cứ những cái gì mà tốt lành trên thế gian này là cái quả phước mình đã gieo trồng từ nhiều kiếp. Và ngay trong kiếp này bản thân mình có nỗ lực để cho nó trổ sanh. Còn tất cả những cái mà người ta cướp đoạt nó bằng những cái ô nhiễm bên trong của cái người này, thì cái đó là những người đó đã chuẩn bị sẵn những cái tai họa để nó phá hủy hết tất cả những gì những người này đã cướp đoạt bằng sự ô nhiễm của mình. Cho nên khi thấu hiểu được như vậy đó thì người ta mới biết sống trên thế gian này bất cứ một việc làm nhỏ lớn gì đó phải ý thức rõ rằng tôi đang làm phước, tôi đang gieo xuống những cái hạt giống lành, và chỉ có thế mà thôi. Là bởi vì cha mẹ tôi, dòng họ tôi, người hôn phối của tôi, con cái của tôi, công danh sự nghiệp của tôi, tất cả những gì trên thế gian này đều là quả phước của tôi. Và cái quả phước này nó vẫn là vô thường. Nó sinh đó rồi nó diệt đó, rồi nó đổi thay đó. Cho nên nếu tôi không gieo trồng, tôi là con của cha mẹ tôi, cha mẹ tôi đã thương yêu tôi, đã cho tôi tất cả, không có tiếc gì cả. Nhưng nếu tôi không biết gieo trồng, có nghĩa là tôi không biết hiếu hạnh với cha mẹ của tôi, thì cái đó là tôi đã đoạn cái phước của mình. Và không phải cha mẹ không thể từ bỏ con, và cha mẹ không từ bỏ con đi nữa, không phải trong lòng lúc nào cũng vui vẻ về cái bất hiếu của con. Khi cha mẹ không vui vẻ có nghĩa là phước đã đoạn ngang. Và không phải người này là người hôn phối của tôi mà tôi rất vừa ý đây, mà người đó cũng vừa ý tôi đây, có nghĩa là luôn luôn, có nghĩa là mãi mãi là quả lành của nhau. Không, nếu tôi không gieo xuống đó những cái hạt giống lành bằng cái cư xử của tôi, tôn trọng cái người bạn đời của mình, ân cần với người bạn đời của mình, chăm sóc với người bạn đời của mình, đối xử rất là tốt đẹp với người bạn đời của mình, nếu chúng ta đã không làm được những cái điều đó thì chúng ta hãy coi chừng. Nó không những là nó không trổ sanh cái tốt lành, nó hoại tất cả những gì tốt đẹp, mà nó còn đi nghịch trở lại. Cho nên cái ngày mà cô dâu chú rể ngồi trên xe qua đó, cười tươi như hoa nở. Nhưng mà ta không nghĩ có một ngày đó chính hai người sẽ đối mặt với nhau và nói với nhau bằng những cái lời lẽ đó không thể tưởng tượng được. Và cũng có một ngày đó người ta sẽ cướp đoạt cái mạng sống của nhau, bởi vì người ta đã không gieo cái phước cho nhau mà người ta tạo tội ác với nhau. Đó là vì người ta không ý thức được, người ta không có hiểu được những cái mà nó thuộc về quả nghiệp. Và quả nghiệp không phải chỉ có quả lành, quả nghiệp có những quả không lành. Và tất cả những người mà chúng ta gọi là người thân của chúng ta đây, nó là hiện hữu của quả nghiệp cặp đôi. Vừa là quả phước, vừa là quả công phước. Không biết giai đoạn nào nó trổ sanh, và không biết nó trổ sanh lúc nào. Và sự trổ sanh đó có sự đóng góp của bản thân mình. Khi mình gieo xuống những cái hạt giống không lành cho mình là tạo điều kiện để nó phát sanh. Quý vị thử kiểm lại những cái nguyên tắc này trong cái đời sống của mình, quý vị sẽ thấy rồi. Nói một cách khác, những cái quả nghiệp của chúng ta trổ sanh 10% hay 20%, thì còn lại 8 hoặc 90% nữa đó là do chúng ta gieo xuống. Tức là chúng ta tạo những cái điều kiện để cho những cái quả thiện này phát sanh thêm lên, hay những cái quả bất thiện này lui sụp, là do chúng ta ứng xử đây. Đây, khi các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần, thức chúng ta phát sanh, và nó đi theo cái tính quy luật của nó trên một cái giải này để tới đây. Ravana đây là ứng xử đây. Ravana đây là gieo xuống những cái phước lành hay gieo xuống những cái lỗi lầm để mà tăng trưởng cái niềm hạnh phúc hay đau khổ của chính mình, nó nằm ở chỗ này. Cho nên khi chúng ta hiểu được pháp tục đế, hiểu được pháp chân đế, có nghĩa là hiểu được nhân quả. Chúng ta hiểu được cái gì nó chi phối ở những cái hiện tượng bên ngoài, và cái gì nó là cái bản thể ở bên trong. Và một điểm thứ hai nữa, khi mà chúng ta có cái sắc thân này, chúng ta có những cái phụ tùng ở thế gian này, tất cả đều là phước, đều là phước mà thôi. Và khi chúng ta không hiểu đó, chúng ta đánh giá những cái người khác qua cái quả phước của họ. Cái sự đánh giá đó đúng một phần ngoài da, còn cái đánh giá đối với Phật Pháp không nhìn ở cái chỗ đó. Không nhìn ở chỗ đó là cốt lõi. Thấy cái đó chỉ là một cái phần biểu hiện mà thôi, nó không cốt lõi. Mà nó cốt lõi nằm ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ cái tâm đây. Cái tâm này thiện hay là cái tâm này bất thiện? Hằng ngày trong cái đời sống đó, cái khuynh hướng của người này đó là nó thường xuyên thể hiện sự ô nhiễm hay thường xuyên thể hiện sự an lành? Trạng thái tâm của người này là trạng thái bình an hay bất an? Bình an nằm ở nơi 25 tâm tịnh hảo đây, bất an nằm ở tại 14 cái sở hữu bất thiện đây. Và nó hạ liệt hay là nó ưu thắng ở cái chỗ là tâm hướng thượng hay hướng hạ. Cái đó là cốt lõi. Còn tất cả những cái kia là quả. Cho nên khi hiểu như vậy đó, thì trong tâm của mình đó, khi mình tiếp nhận những cái quả này, mình tiếp nhận bằng tâm gì? Có nghĩa là mình ứng xử bằng tâm gì? Thì cái đó nó sẽ quyết định rằng tất cả những thứ mình có ở đây nó tồn tại bao lâu, nó ở với mình trong bao lâu. Và mình á, nếu hiểu biết, mình sẽ thấy nó ra đi bằng cách nào. Cho nên á, phải thấy trong tâm của mình nó hướng hạ hay nó hướng thượng đây. Nhìn thấy rõ được những cái trạng thái đó để mà thu thúc nó, để mà chuyển đổi nó, thì có nghĩa là chúng ta dùng cái bên trong này, cái vi tế đây và cái bên ngoài, cái vật chất này là cái thô tháo đây, chúng ta dùng cái vi tế bên trong, dùng cái cốt lõi bên trong này để chúng ta điều hòa lấy ở bên ngoài. Và như vậy thì cái pháp của bậc thánh này, chút nữa đây quý vị sẽ thấy nó có cái luật mà các bậc thánh này ứng dụng vào trong cái đời sống của mình để hành trì và để trở thành bậc thánh. Như vậy quý vị hiểu sơ qua về pháp tục đế và pháp chân đế. Quý vị có thể nghe lại dĩa số 1 để biết về pháp tục đế và pháp chân đế này. Và cái này đi vào trong đạo Phật hay đi vào trong vi diệu pháp, hai chữ này bao trùm hết toàn bộ. Học được hai chữ này, hiểu hết hai chữ này là hiểu hết. Nhưng mà để hiểu hai chữ này thì quý vị thấy là phải triển khai rất là nhiều. Thì tất cả những cái phần sau này mà có liệt kê ra nữa thì cũng nằm trong cái chỗ đế này. Bây giờ chúng ta sang tới tứ đế. Thì đế đây vẫn là sự thật, vẫn là chân lý. Bốn cái đế. Khi chúng ta học về vô minh thì định nghĩa về vô minh á, có nhiều cách định nghĩa. Trong đó có một cách định nghĩa nói rằng vô minh là không biết tứ đế. Nghe chưa? Vô minh là không biết tứ đế. Thì xin nói lại, tứ đế này vẫn là sự thật. Cái đế thứ nhất á, khổ đế. Tức là sự thật về khổ. Hôm nay, cái bài hôm nay không phải là giảng về tứ đế. Không phải giảng về tứ đế, cho nên là nói một số nét về tứ đế thôi. Những lần trước khi giảng cũng có đề cập về tứ đế, hôm nay đề cập tới một khía cạnh này. Vì nhìn chữ khổ đế đầu tiên, bây giờ chúng ta nhìn vào chi pháp. Trong cái bản chi pháp này, khổ đế chính là hai tâm sân. Nhìn vào cái phần sở hữu tâm thì cái sân này nó có bốn cái. Cái chi phần của nó là sân phần của nó là có sân, tật, lận, hối. Nói về một cái phần thứ hai, nó cũng thuộc về nhân của nó là si phần. Nó có bốn cái là si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Si phần của nó đây, si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Sân phần của nó đây, sân tật lần hối. Đó là nói về cái khổ. Như vậy khi chúng ta sân lên á, thì chúng ta không biết là khổ. Chúng ta sân lên tại vì thấy phải sân. Vì cái chuyện nó làm tức quá, sao không tức được. Chuyện nó làm buồn quá, sao không buồn được. Chuyện đó làm cho mình lo lắng quá, làm sao không lo lắng được. Chuyện đó nó làm cho mình bực bội quá, không làm sao không bực bội được. Chuyện này làm cho mình không hài lòng, làm sao nói hài lòng được. Nhưng mà có biết đó là khổ không? Nếu biết đó là khổ đó thì nó không kéo dài. Còn nếu không biết nó là khổ đó mà thấy nó bình thường và có quyền giận, có quyền tức. Và chuyện đó là tự nhiên, ai cũng vậy, không phải mình tôi. Dòm khắp thế gian này ai cũng vậy hết. Đúng như vậy, khắp thế gian này chúng ta sinh ra trong cõi dục, cho nên chúng ta vẫn còn ô nhiễm. Không ai thoát ra hết. Nếu người ta thoát ra, ta đã cắt đứt cái chủng tộc của phàm phu tánh rồi. Nhưng mà không phải ai cũng có như vậy, có nghĩa là thường. Vì hiểu cái này chưa? mà phải hiểu nó là khổ. Nó là cái không thể chịu đựng được. Và nếu cái này tiếp tục kéo dài, cái này cứ tái trở đi, tái trở lại, thì nó tích lũy thành cái kho hạt giống. Nó gọi là cái kho hạt giống của đau khổ. Và cái kho hạt giống này đó, nó được rải trên cái khu vườn tâm của chúng ta. Và trong đời này, trong đời sau, nó vẫn trổ trong tâm chúng ta. Đau khổ ở trong tâm. Và cái đau khổ trong tâm này nó ảnh hưởng trên cái thân này. Nó ảnh hưởng cho đến đời là khi tái sanh trong đời khác đó, nó để lại những dấu vết tật nguyền và bệnh ở trong thân. Chúng ta có biết hay không? Nếu chúng ta ý thức rằng khổ này là một cái sự thật, chúng ta đã chở những cái ô nhiễm này đây từ vô lượng kiếp đến nay. Và trong cái cố gắng để mà tiến hóa của chúng ta đã nỗ lực rất nhiều, cho nên chúng ta mới được làm người đấy. Nếu không có sự nỗ lực đó, chúng ta đây không được làm người. Vì tất cả quý vị học Di Diệu Pháp đã hiểu rồi, nếu như cái khổ đau này quá nặng nề, quá tâm tối, thì cái nơi chốn thích hợp cho cái sự đau khổ này chính là rất nhiều tầng địa ngục. Nó vùi sâu trong tâm tối. Bởi vì si nó cũng là một cái nhân quan trọng trong cái sân. Không được làm người đó. Hoặc là sinh ra làm Atula. Một phần là tốt đẹp, một phần là hung hăng, một phần là sân. Khởi vậy mà không ý thức rõ. Tốt thì tốt, sân thì sân. Atula nằm ở hai điểm đó. Và bây giờ chúng ta đây được làm người, chúng ta cũng chưa thoát khỏi cái sân đó đâu, chưa thoát khỏi cái đau khổ đó đâu. Bởi vì chúng ta tái sanh từ kiếp này sang kiếp khác. Vì chúng ta trong mỗi một kiếp sống đó, chúng ta không có muốn chết. Người ta sinh ra làm con chó, sinh làm con rắn, sinh làm con kiến, sinh làm con ruồi, con muỗi, nó vẫn muốn sống mà, nó không muốn chết. Và chính vì nó bám vào trong cái sự sống, nó bám vào sự sống mà nó mới luân hồi. Và nó sống để làm gì? Thưa quý vị, nó sống để thọ hưởng. Hưởng một chút, mừng một chút. Hưởng một chút, vui một chút. Và lấy cái sự thọ hưởng đó làm cái lẽ sống của mình, làm sự tồn tại của mình. Trong khi tâm thức của các bậc thánh nhìn thấy rõ cái bám víu vào trong sự sống đó, cái bám víu vào trong những cái quả nghiệp để thọ hưởng đây, nó là diền mối của sự tái sanh. Và không biết rằng những cái sự bám víu đó đưa đến những cái khổ đau. Đó là cái sự tâm tối của tất cả những chúng sinh trên con đường luân hồi. Cho nên mới gọi nó là vô minh. Cho nên vô minh được định nghĩa bằng không hiểu tứ đế. Thì cái đế đầu tiên đã không hiểu rõ, đã không nhận thức rõ, và không có tha thiết ở cái chuyện làm sao chấm dứt đây. Cho nên cái đế thứ hai gọi là tập đế. Tập đế đây tức là nguyên nhân. Nguyên nhân của cái khổ là gì? Sự thật về nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ, quý vị nhìn đây, nó chính là tám cái tâm tham. Về chi pháp nó là tám tâm tham. Sở hữu tâm nó là tham phần, tham tà kiến ngã mạn. Nó là si phần, si vô tàm vô quý phóng dật. Đó là tập đế. Và xin hiểu chữ tham với một cái nghĩa cốt lõi của nó là đủ rồi. Đó là dính mắc vào. Tham có nghĩa là dính mắc vào. Dính vào cái gì không chịu nhả ra thì cái đó là tham. Vậy cái đế thứ hai nó là tham. Tập đế đó là tham. Tức là cái cốt lõi, cái nguyên nhân mà đưa đến sự khổ đau là vì chúng ta mong muốn cái gì đó, người ta ưa thích cái gì đó, mà chúng ta bám chặt vào trong cái điều đó, và chúng ta lấy cái đó làm chuẩn mực của mình, lấy đó làm niềm vui, niềm hạnh phúc của mình, không rời ra được. Thì cái đó là cái giềng mối, cái nguyên nhân tạo nên cái sự đau khổ ở trong tâm. Và cái thứ ba, diệt đế, là sự thật về sự diệt khổ. Khổ có thể chấm dứt được hay không? Được. Như vậy khi nào khổ chấm dứt ở trong tâm của chúng ta thì tâm chúng ta có cái trạng thái gì? Có cái trạng thái của Niết Bàn đây. Tức là hoàn toàn vô lậu, hoàn toàn không có một ô nhiễm nào trong tâm nữa. Thì đó là cái này chính là diệt đế. Xin lỗi, đúng rồi, cái này chính là diệt đế. Tức là không còn đau khổ nữa. Như vậy cái đế thứ ba này xác định rằng đau khổ có thể chấm dứt. Đau khổ có thể hoàn toàn đoạn diệt được. Và cái thứ tư, đạo đế. Đạo đế là sự thật về cái con đường mà chấm dứt đau khổ. Con đường đó chính là con đường trung đạo. Con đường trung đạo này chính là bát chánh đạo. Bát chánh đạo hay trung đạo là cái con đường mà Đức Bổn Sư chỉ dạy cho chúng ta tu tập. Và chỉ có tu tập bát chánh đạo mới đưa cho chúng ta thoát khỏi sự đau khổ mà thôi. Còn nếu không, không đi vào trong bát chánh đạo này thì chúng sinh này luân hồi trong thế gian này. Thế gian này 31 cõi, 26 cõi chư thiên, một cõi người là 7, 4 cõi khổ là 31 cõi. Nhưng mà cái luân hồi của chúng sinh á, mà lên 26 cõi chư thiên thì ít. Về cõi người đỡ hơn một chút, nhưng mà bốn cõi khổ thì rất là nhiều. Vậy là chúng ta đã nói sơ qua về cái phần tứ đế. Bây giờ trong đây thì nói luôn cái bát chánh đạo này. Trở lại cái duyên khởi, bát chánh đạo thì quý vị học nhiều lần rồi. Hôm nay nói về chi pháp cho quý vị thấy. Một cái bài chánh kiến chắc chúng ta cũng phải học 6 tiếng đồng hồ mới có thể hết được. Thì cái đầu tiên đó, bát chánh đạo đầu tiên nói về chánh kiến. Chánh kiến quý vị nhìn đây, trong phần 25 sở hữu tịnh hảo thì chánh kiến nằm nơi sở hữu trí tuệ. Và sở hữu trí tuệ này á, là nó là pháp thiện đi quý vị. Nó là thiện có trí đây. Như vậy chánh kiến chính là sở hữu trí tuệ. Trong một cái phần tiếp theo của chánh kiến đó, nó là chánh tư duy, thì đây là sở hữu tâm. Sở hữu tâm, sở hữu tâm thì chúng ta học rồi. Trong cái chánh tâm này đó, nó đi từ cấp độ dục giới đó, là nó hướng thiện. Tiếp theo đó, là nó hướng thượng, nó đi vào cái đề mục tu tập thiền định. Và cái chánh tâm này đến cái cấp cao của nó là đi vào con đường giải thoát, là nó tu thiền Vipassana này. Như vậy nó hướng thiện, nó hướng thượng và nó hướng đến con đường giải thoát. Con đường giải thoát chính là chánh tâm, chánh tư duy đấy. Cho nên có chánh tư duy hiệp thế và chánh tư duy siêu thế. Chánh tư duy hiệp thế đi từ cái chỗ chúng ta bỏ những cái điều không lành, chúng ta đi vào trong con đường lành, là nó hướng thiện. Nó đưa vào cái sự ổn định về tâm tánh, là có đề mục để tu tập thiền định, làm cho tâm an tĩnh. Thì chặng đường này nó gọi là chánh tư duy hiệp thế. Và khi mà thành tựu trên cái con đường giải thoát này đây, thì gọi là chánh tư duy siêu thế. Mà nó chính là bát chánh đạo, nó nằm trong chánh tư duy của siêu thế, không phải của hiệp thế. Nhưng mà con đường tiến hóa của nó đi hiệp thế lên đến siêu thế. Như vậy chánh kiến và chánh tư duy chính là tuệ. Bây giờ quý vị nhìn ba chi pháp này đây. Chánh ngữ nằm đây, nằm trong sở hữu tịnh hảo đây, nó là sở hữu chánh ngữ này. Chánh nghiệp, chánh mạng, ba cái này là giới. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó là giới. Và nó còn ba phần nữa, nó là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là sở hữu cần. Và chánh tinh tấn này nó cũng đi từ hiệp thế đi lên. Chánh tinh tấn là sở hữu cần, thì quý vị đã học sở hữu cần rồi. Trong cái đời thường chúng ta đó, thì chúng ta năng thường xuyên nuôi cái pháp thiện trong tâm, mà làm cho cái pháp bất thiện nó được suy thoái. Trong đời sống chúng ta có đề mục để hành trì cho tâm an định, thì chúng ta nên an trú trong đề mục này, coi như là siêng năng hành trì để an trú trong đề mục. Chúng ta đi vào thiền Vipassana thì ngày đêm cũng tinh tấn nỗ lực để mà hành trì cho đạt được cái sự thành tựu giải thoát này, thì đó chính là chánh tinh tấn. Và cái kế tiếp nữa là sở hữu niệm đây, nó là chánh niệm, tức là chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là sở hữu cần đó, chánh tinh tấn nó là chánh niệm. Cái nữa là chánh định. Ba cái này là định. Chánh niệm đây, cái chữ này là cũng đã có giảng nhiều lần cho quý vị rồi. Cái tưởng á, nó có cái khả năng ghi nhận, nhưng mà nó ghi nhận về những cái hiện tượng pháp nhiều, mà nó không có khả năng đi sâu vào pháp chân đế. Nhưng chữ niệm đây nó thuộc về pháp thiện. Trong khi đó sở hữu tưởng đó, nó có thể thiện, có thể không thiện, bởi vì nó là sở hữu tự tha. Nó nằm trong cái tâm thiện thì nó đi với pháp thiện, nó nằm trong tâm bất thiện thì nó đi với tâm bất thiện. Nhưng mà niệm á, nó cũng có cái khả năng ghi nhận. Nhưng mà cái ghi nhận của nó có thể ghi nhận được pháp chân đế, và nó luôn luôn ở trong pháp thiện mà thôi. Cho nên là niệm này, sở hữu niệm này đó, khi mà đi vào trong tu tập thiền để giải thoát thiền Vipassana thì được gọi là chánh niệm. Như vậy, bát chánh đạo gồm có giới, định và tuệ. Cho nên khi chúng ta là con nhà Phật, chúng ta sống trong cái đời sống này và coi cái đời sống này là một cái phương tiện để chúng ta tu tập giải thoát, thì trước nhất chúng ta phải giữ giới. Chúng ta phải bớt việc ít nghĩ si và phải an trú trong đề mục để cho tâm chúng ta được ổn định. Và chúng ta thường xuyên chánh niệm trong cái đề mục tứ niệm xứ của mình để mà tiến sâu vào trong cái con đường giải thoát. Thì giới định tuệ nó chính là bát chánh đạo, nó là cái pháp hành mà đưa chúng ta đến sự giải thoát. Cho nên khi ngoại đạo đến hỏi Đức Bổn Sư rằng chúng tôi đây là những người không biết đến Phật Pháp, khi chúng tôi hành trì, chúng tôi có thể đạt được giải thoát hay không? Thì Đức Bổn Sư nói được, với điều kiện phải biết bát chánh đạo. Thì thấy chưa? Được, với điều kiện phải biết bát chánh đạo, phải biết trung đạo. À, thì như vậy quý vị hiểu cái vai trò của bát chánh đạo hết sức là quan trọng. Và chúng ta sẽ thường xuyên coi như là gặp những cái từ ngữ này trở lại. Bởi vì tất cả những cái gì mà chúng ta trình bày đây đó, trong bát chánh đạo này thì có một số chi pháp quý vị đã học rồi và đã đào thật là sâu rồi. Và đây cũng là dịp để cho quý vị nghe lại những cái sở hữu đó. Ví dụ như là sở hữu tầm chẳng hạn, hay sở hữu cần chẳng hạn, quý vị nghe lại để quý vị thấy những cái cấp độ đã trình bày ở trong đó. Bây giờ quý vị nghĩ ra chơi chút xíu rồi chúng ta sẽ học những cái phần còn lại.